Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin thân ái chào tất cả các anh em. Chúng ta gần xa, chúng ta rất là vui để tiếp tục loạt bài học của Nehemi. Và qua bài học này, Chúa giúp đỡ tôi rất là nhiều để tôi biết cách làm sao để gây dựng đời sống chính mình, giữ đời sống chính mình và có thể giúp đỡ được những người khác. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì nếu chúng ta có một đời sống bị gió động đùa đi đây đó, có nghĩa là bị chao đảo, thì chúng ta rất là khó để giúp đỡ người khác. Và bài học xây dựng lại bức tường đổ nát, chúng ta học Kinh Thánh ở trong Nehemi đoạn 3 đến đoạn 4. Và chúng ta thấy ý muốn của Đức Chúa Trời là đấng muốn xây dựng lại tất cả những gì đổ nát. Mục đích của bài học của chúng ta, tôi xin được phép nhắc lại, đó là muốn xây dựng lại nơi đổ nát, trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của chúng ta. Ngài không muốn chúng ta là những kẻ sống sót hay là thất bại, nhưng Ngài muốn chúng ta được dấy lên phục hồi cho vương quốc của Ngài và hưởng được tất cả những gì mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha ban cho chúng ta. Và Chúa Giêsu đã lấy lại hết những điều đó và Ngài ban cho hội thánh của Ngài, ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Câu gốc ở trong Ê-sai 61 câu 4, họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dừng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị phá hủy là những nơi đổ nát lâu đời. Chúng ta thấy trong cái phần kế tiếp chúng ta học ở đây, khi mà quý vị đọc qua đoạn 3, quý vị thấy toàn là người này được dấy lên để tu bổ, xây sửa, chẳng có gì để học cả. Nhưng mà khi chúng ta học thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cách mà Đức Chúa Trời đã dùng ở đây để giúp cho chúng ta biết cách mà chung vai gánh vác nhà của Đức Chúa Trời, công việc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở trong cái chữ kế hay là sau chúng được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Tôi có nghĩ có thể khoảng 27 đến 29 lần. Nếu quý vị có Kinh Thánh, quý vị sẽ tự nghiên cứu. Chúng ta đừng coi bây giờ, nhưng mà sau cái giờ học quý vị có thể kiểm tra lại, coi thử có bao nhiêu lần cái chữ kế và chữ sau chúng trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Bây giờ cái đầu tiên chúng ta sẽ thấy những người mà được Chúa dấy lên để xây dựng lại cái đền thờ đổ nát. Ở trong đoạn 3 câu 1, Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cái cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Ba và cho đến tháp Hananeen. Kế Eliashib, người thành Jericho xây cất. Kế chúng, Saku, con trai của Imri xây cất. Chỉ cần câu 1 thôi, chúng ta đã thấy được rằng hai lần được lặp lại cái chữ kế. Và đây chúng ta sẽ học được thầy tế lễ trỗi dậy. Khi quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị lưu ý những cái từ. Và đây tại sao nói là trỗi dậy? Họ là những thầy tế lễ. Đáng lý ra cái việc xây cất này là trách nhiệm trên những thầy tế lễ. Nhưng mà vì cớ chúng ta thấy ở trong đoạn 1 đó, ông Nehemi ổng nghe báo cáo lại là thành bị đổ nát, cửa thì bị cháy và rất là hoang vu, và kẻ thù thì muốn ra vào lúc nào tùy ý. Và chúng ta đã biết được cái mưu trước của kẻ thù, đó là muốn đến để lấy lợi từ nơi Israel. Và khi qua cuộc đời của Nehemi, ông có một đời sống cầu nguyện, ông có một đời sống tìm kiếm Chúa, ông có một đời sống nhận được những sự mặc khải, cái nghĩa là sự bày tỏ của Chúa, và Chúa đã chỉ cho ông những cái phương cách để ông có thể giúp đỡ để xây lại đền thờ bị đổ nát hay là những bức tường bị đổ nát ở tại Jerusalem. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta là những người, là những thầy tế lễ nhà vua, tất cả chúng ta là thầy tế lễ, và Ngài muốn chúng ta là những người trỗi dậy. Và Chúa không muốn chúng ta trình trệ nữa. Quý vị thấy trước đây những thầy tế lễ này họ không có quan tâm nhiều đến sự đổ nát, họ vẫn sống bình thường, họ không nghĩ đây là một trong sự sỉ nhục, đây là một điều mà Chúa muốn trên đời sống của họ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta, kể từ giờ phút này chúng ta là những người hãy nói rằng Chúa ơi, hãy giúp con trỗi dậy để xây dựng lại những nơi đổ nát ở trong gia đình của chúng ta, trong hội thánh của Chúa. Và xin Chúa ban ơn để cho chúng ta biết đây là thời và kỳ, vì chúng ta không còn bao lâu nữa Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại, và Ngài muốn hội thánh của Chúa được vững vàng, Ngài muốn hội thánh của Chúa không tì không vít, không chỗ trách được và chờ đợi sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu. Cho nên mỗi một chúng ta là những người có trách nhiệm để ghi dựng, để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta nghĩ bây giờ chúng ta nói về thầy tế lễ, nhưng mà quý vị sẽ coi thấy những người kế tiếp được Đức Chúa Trời sử dụng và dùng họ để xây dựng lại nơi đổ nát. Bây giờ trong đoạn 3 câu số 10, kế họ Jedaja con trai của Harumap tu bổ nơi đối ngang với nhà người. Kế người Hattúc con trai của Hasatnia tu bổ những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà mình. Quý vị thấy ở đây cái chữ đối ngang nhà mình, tu bổ hay là sửa lại phần đối ngang nhà mình. Những thầy tế lễ họ được trỗi dậy để xây những cái cửa của chiên. Bây giờ những người khác họ cũng trỗi dậy để gì? Để sửa nơi đối ngang nhà mình. Chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta nghĩ, ôi tôi không hầu việc Chúa được, tôi bận quá, tôi nhiều việc quá. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ học được là hãy sửa những cái nơi đối ngang nhà của mình, đối diện với mình hàng ngày. Bây giờ đối ngang với chúng ta mỗi ngày là gì? Là con, là chồng, là cha, là mẹ, những người chúng ta đối diện. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy rằng là con cảm ơn Chúa, giờ con biết rồi, trách nhiệm này là của con, chứ không phải chúng con đợi các mục sư, các truyền đạo, những người được ơn đầy dẫy mới có thể làm việc này. Nhưng mà mỗi một chúng con đều có thể đứng lên để xây dựng vương quốc của Chúa. Và ở trong đoạn 3 câu 12, kế chúng Sa-lum con trai của Ha-lô-he làm quản lý phân nửa quận Jerusalem, và các con gái của người đều tu bổ. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên Chúa Ngài không phân biệt nam hay nữ, mỗi một chúng ta đều có thể dự phần vào trong công việc nhà của Ngài. Và Ngài kêu gọi hết thảy chúng ta, hết thảy con dân của Chúa, người nào nói mình là con của Đức Chúa Trời, người nào biết rằng mình đã được cứu chuộc bởi Chúa Giêsu Christ, người nào nói mình có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì đây là trách nhiệm của chúng ta. Và đoạn 3 câu 20, sau người có Baruch con trai của Sabbai lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác từ góc thành cho đến cửa vào nhà Eliashib thầy tế lễ thượng phẩm. Sau người có Meremoth con trai của Uri cháu của Hakot sửa một phần khác từ cửa vào nhà Eliashib cho đến cuối nhà người. Quý vị thấy ở đây những người kia họ cũng trỗi dậy, họ xây, nhưng mà ông Baruch á, ông có một tấm lòng sốt sắng để xây. Quý vị thấy trong hội thánh của Chúa có những người họ làm vì trách nhiệm, ngay cả tại trong gia đình chúng ta làm vì trách nhiệm, nhưng mà ông Baruch ông có một tấm lòng trong cái trách nhiệm đó. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta có tấm lòng sốt sắng về nhà của Chúa, vì Chúa Ngài sốt sắng về nhà của Ngài, và Ngài muốn mỗi chúng ta mang cái tâm tình của Ngài. Và ngày hôm nay cái đền thờ của Chúa đó là mỗi đời sống của chúng ta, mỗi đời sống trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và Ngài muốn mỗi một chúng ta không chỉ làm vì trách nhiệm, không chỉ làm vì để cho người khác thấy, mà làm vì tấm lòng sốt sắng. Và quý vị thấy ở đây chúng ta học được một điều là ông sửa từ cửa nhà của ông Eliashib. Ông Eliashib là thầy tế lễ tượng phẩm, và ông trỗi dậy, ông xây những chỗ khác. Nhưng bây giờ Chúa dùng ông này để xây sửa nhà của ông Eliashib. Và quý vị thấy nhà Eliashib được sửa từ cửa vào nhà. Và ở đây một cái phần ở trong câu 21, sau người có Meremoth con trai của Uri cháu của Hakot sửa phần khác từ cửa vào nhà Eliashib cho đến cuối nhà người. Cái nghĩa là từ nơi cổng nhà của ổng vô trong nhà của ổng cho đến phần cuối đều bị hư hết. Ngày hôm nay có rất là nhiều đời sống của những người hầu việc Ngài, họ rất là tan nát nhưng mà họ không dám nói ra. Vì cớ họ nói ra, họ nghĩ rằng họ không thể nào hầu việc Chúa được vì giống như là họ mất uy tín. Nhưng mà nếu chúng ta là những người biết, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, chúng ta hãy giúp đỡ họ bằng cách nào với tấm lòng sốt sắng chứ không phải với tấm lòng đoán xét. Và quý vị thấy ở đây á, quý vị sẽ để ý cái chữ kế. Chúng ta sẽ học phần sau, chúng ta thấy tại sao chúng ta thấy cái từ này được lặp đi lặp lại rất là nhiều trong đoạn 3 này. Và bây giờ tôi sẽ nói thêm về vấn đề mà những thầy tế lễ cần được xây sửa hay cần được giúp đỡ. Chúng ta thấy Môi-se là một người rất là được ơn và Chúa đã dấy ông lên và ông ở riêng với Chúa hai lần. Một lần là 40 ngày 40 đêm và lần khác vì dân Israel phạm tội cho nên ông ở 40 ngày 40 đêm, tất cả là 80 ngày 80 đêm. Và ông thường lên trên núi với Chúa trong sự hiện diện của Ngài và Chúa thường hay gặp ông ở trong đền tạm. Chúa nói chuyện cho ông, Chúa bày tỏ chiến lược cho ông để cái cách dẫn dân Israel đi. Nhưng mà một điều mà ông Môi-se ông đã làm đó là ông ngồi để ông phán xét dân sự, vì ông nghĩ rằng ông nhận được cái mệnh lệnh từ nơi Chúa, cho nên những người khác cần cái gì từ nơi Chúa thì phải đến để nhờ ông và ông giúp đỡ họ. Tấm lòng của ông rất là tốt. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ học được một điều là ông đã làm chưa đúng lắm. Ở trong Sách Thư Ký đoạn 18 câu 13 đến 26, qua ngày sau, Môi-se ra ngồi đón xét dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Quý vị để ý cái chữ này, từ sớm mai đến chiều. Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng, con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng trực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? Môi-se bèn thưa rằng, ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. Khi nào họ có việc chi thì đến cùng tôi xét đoán người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng ông gia lại nói rằng, điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá cho con, một mình gánh chẳng nổi. Bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Chúa Ba phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Ngài hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị 1.000 người, hoặc 100 người, hoặc 50 người, hoặc 10 người, đặng đoán xét dân sự hàng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con, còn những việc nhỏ, chính họ xét đoán lấy. Hãy sang sớt bớt, gánh cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con. Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi và cả dân sự này sẽ đến chỗ mình bình yên. Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. Vậy Môi-se bèn chọn trong cả Israel những người tài năng lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị, hoặc 1.000 người, hoặc 100 người, hoặc 50 người, hoặc 10 người, họ xét đoán dân sự hàng ngày. Các việc khó giải lên Môi-se, nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ. Quý vị thấy ông Môi-se, ông rất là gần Chúa. Ở đây chúng ta hỏi tại sao ông không có nhận được cái chỉ thị hay là cái cách của Chúa mà ông ngồi ông xét đoán từ sáng cho đến chiều. Ở đây chúng ta thấy Chúa rất là tôn trọng cái ý của chúng ta. Nếu chúng ta không xin, nếu chúng ta không hỏi, chúng ta không được sự hướng dẫn của Chúa đâu. Cho nên Kinh Thánh ở trong Gia-cơ đó, các ngươi không nhận lãnh tại các ngươi không cầu xin. Cho nên ở đây chúng ta thấy chúng ta cần Chúa để hướng dẫn chúng ta, và chúng ta thấy tấm lòng của ông Môi-se, ông rất là khiêm nhường. Khi ông và vợ của ông, mà Kinh Thánh dịch là ông gia của mình là ông và vợ của ông đó, đến để chỉ cho ông, thì ông thấy điều đó và ông đã sửa đổi cái cách làm việc của ông. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, nhất là những người chúng ta tập để hầu việc Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa sai những người mà Chúa sử dụng để giúp đỡ chức vụ của chúng ta. Và đây một cái đó là chúng ta thấy ông sai nhưng mà không có phải là phạm tội, nhưng mà ông rất là khổ trong sự hầu việc Chúa cho đến khi ông gia của mình đã đến và chỉ cho ông, thì sau đó mọi việc nó xảy ra tốt đẹp hơn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta được Chúa dấy nhiều người trong hội thánh, trong gia đình của chúng ta hay trong cộng đồng của chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Bây giờ người thứ hai đó là David. Chúng ta thấy ở trong Samuel nhì đoạn 12 từ câu 7, bây giờ Nathan nói với David rằng, vua là người đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: ta đã sức dầu lập ngươi lên làm vua Israel, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Saul, ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Israel và Judah. Nếu điều đó không đủ, ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va và làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri, người Hê-tích, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Ammon. Nên bây giờ gươm sẽ chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta cướp vợ Uri, người Hê-tích, đặng nàng làm vợ ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật, vì ngươi đã làm sự kia cách kính nhiệm. Nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả nhà Sen và tại nơi bạch nhật. David bèn nói cùng Nathan rằng: ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nathan đáp cùng David rằng: Đức Giê-hô-va cũng xóa tội vua. Vua không chết đâu. Nhưng vì việc này vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết. Quý vị thấy ông David là một vị vua rất là kính sợ Chúa. Và đáng lý ra đó, đầu năm mới tất cả vua đều ra trận, nhưng mà ông đã không ra trận. Ông ở nhà và ông dạo chơi ở trên đền của vua. Và sau đó là ông đã thấy bà Bathsheba, cho nên ông đã phạm tội với bà Bathsheba. Và ông đã giết chồng của Bathsheba để khiến cho bà trở nên vợ của ông. Và điều này làm cho kẻ thù nghịch Chúa nói phạm đến danh của Ngài. Và Chúa đã sai tiên tri Nathan đến để cảnh báo cho ông David. Và chúng ta thấy cái thái độ của ông David là ông ăn năn với Chúa. Ngày hôm nay cũng vậy, có rất là nhiều đời sống trong chúng ta còn chứa những cái mà nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và có nhiều người đã phạm tội tà dâm trên Internet, phạm những cái tội ngoại tình. Nên bây giờ Chúa là đấng xin Chúa giúp cho chúng ta để lòng của chúng ta mở ra giống như David để ăn năn những cái tội đó. Vì khi quý vị gây ra những cái tội phạm đó thì chắc chắn nó sẽ có hậu quả đi theo. Nhiều khi chúng ta nghĩ tại phòng riêng không ai thấy, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài thấy và Ngài muốn thay đổi cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn giải cứu chúng ta ra khỏi sự rủa sả, ra khỏi sự đoán phạt, ra khỏi sự hành hạ của Satan. Và ở đây chúng ta thấy khi mà ông David ông làm như vậy thì ông gây cho kẻ thù khinh rẻ Chúa, và chính ông cũng đã mở cửa để cái sự rủa sả đến trên gia đình của ông. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì sự hư hoại, phạm tội của ông, Chúa đã sai Nathan đến cáo trách ông và ông đã ăn năn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thấy rằng là những người lãnh đạo của chúng ta, hay là chúng ta là những người lãnh đạo trong gia đình, lãnh đạo con cái của chúng ta, nếu chúng ta có lỗi, chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ. Nhiều người khi họ biết là họ có lỗi thì họ vẫn giữ vì cớ họ bảo vệ cái danh dự của họ. Nhưng mà quý vị ơi, đến một ngày nó sẽ bùng nổ ra, vì Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ chịu khinh dễ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta sớm ăn năn để được Chúa giải cứu và tội đó nó không đổ xuống trên con cái của chúng ta. Nhưng mà con cái của chúng ta sẽ được phước. Cho nên những thầy tế lễ nhà của họ hư hay là cửa của họ hư, họ rất là cần để sự cầu thay của dân sự của Chúa. Bây giờ Phi-e-rơ ở trong Galati đoạn 2 câu 11: nhưng khi Sê-pha đến thành Antioch, tôi có can ngăn trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của gia cơ sai đi chưa đến thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Quý vị thấy ông Phi-e-rơ trong thời điểm bây giờ, ông là một trong những cột trụ của hội thánh, ông là người đứng đầu của hội thánh. Nhưng mà ông đã có một cái điều sai, là khi mà ông đối với người Do Thái đó, họ không có cho phép người Do Thái ăn chung với người ngoại. Nhưng mà ông Phi-e-rơ ông đến đó và ông đã ăn chung với người ngoại. Thì sau khi những người mà họ chịu cất bì là những người mà họ theo Do Thái giáo đó, lúc đó họ nhập với đạo của Chúa. Cho nên khi họ thấy đó, hoặc là những người, có một số người Giu-đa họ luôn luôn theo dõi dòm hành để bắt bớ những người theo Chúa Giê-xu trong thời điểm bây giờ. Thì ông Phi-e-rơ, được gọi là Sê-pha đó, khi ông thấy những người đó đến thì ông đứng riêng ra. Và ông làm điều đó thì ông Phô-lô nói đó là giả hình, đó là sai trật, không ngay thẳng trước mặt Chúa. Cho nên Chúa không muốn chúng ta là hai mặt. có người thì chúng ta làm như thế này, không có người thì chúng ta làm như thế kia. Và đây chúng ta thấy là mọi hành động, mọi lời nói của chúng ta, Chúa đều ghi âm và ghi chép hết lại. Khi đến ngày cuối cùng, Chúa sẽ cho chúng ta thấy lại cuộc đời của chúng ta, những gì chúng ta đã nói, việc chúng ta đã làm. Cho nên có thể chúng ta nói dối với con người, nhưng mà với Thánh Linh chúng ta không bao giờ dối được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, nếu ai là những người sống hai mặt, hai lời, hai lòng, thì xin Chúa ngày thay đổi chúng ta kể từ giờ phút này. Và chúng ta cảm ơn Chúa là ông Phao-lô dám để nói với ông Phi-e-rơ, là một nhà lãnh đạo trong thời kỳ bây giờ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, ban ơn cho chúng ta, để chúng ta có ơn của Chúa mà giúp đỡ những người khác. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là quý vị thấy những cái sai của những người lãnh đạo thế là bắt đầu là nói lung tung ra đâu quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để biết cách để giúp đỡ họ bằng sự cầu nguyện. Và nếu Chúa cho chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ nói cái điều đó với họ. Đừng nói với ai hết mà hãy nói với họ, để họ có thể nhờ cậy Chúa để được thay đổi. Nhưng mà chính bản thân chúng ta cũng phải giữ chính bản thân chúng ta cũng phải sống ngay thật trước mặt Chúa, thì Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta để làm việc đó. Và quý vị, hồi nãy tôi có nói, tôi đề cập đến cái chữ kế, có nghĩa là cạnh bên hay là sát một bên. Mỗi một chúng ta là một viên gạch để xây trên nhà của Chúa, và có luôn luôn có một người đứng cạnh bên chúng ta để cùng làm việc với chúng ta. Ngày hôm nay có rất là nhiều người, tôi nói cho vui, đó là tính thích rộng rãi, cái nghĩa là thích một mình để được rộng rãi, không có bị ai làm phiền. Thật sự nếu chúng ta có một cái nhà, chúng ta có một nơi, chúng ta rộng rãi, chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì Ngài luôn luôn để chúng ta ra nơi rộng rãi. Nhưng mà nếu chúng ta là những người cùng góp phần vào trong vương quốc của Chúa để hầu việc Ngài, thì chúng ta luôn luôn có người đứng bên cạnh chúng ta để ủng hộ chúng ta, để giúp đỡ chúng ta và để cùng xây với chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong cái đoạn 3 lặp đi lặp lại cái chữ kế bên, kế sau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người sẵn sàng chịu đứng chung với nhau để hầu việc Ngài. Và quý vị thấy có nhiều khi á, cái người đứng bên cạnh chúng ta không như điều chúng ta ưa muốn, không như điều chúng ta thích họ. Nhưng mà vì cớ Chúa, vì vương quốc của Ngài, chúng ta cùng với nhau để chịu đựng nhau hầu việc Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái cách mà Chúa đã dạy cho ông Môi-se xây cái đền tạm. Ở trong Suốt Thư Ký đoạn 24 từ câu 8, họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Hãy làm đền đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho người. Ở trong Suốt Thư Ký đoạn 26 câu 2, mỗi bức màn bề dài 20 thước, bề rộng 4 thước, các bức đều đồng cỡ với nhau. Quý vị thấy nè, ở đây dùng cái chữ là đồng cỡ với nhau. Mỗi 5 bức màn sẽ kết dính lại với nhau. Cho nên ở đây khi mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho ông Môi-se, và đây là cái kiểu của Chúa chỉ ở trên núi cho Môi-se, khi ông ở gần với Chúa, ông lên trong sự nghiện của Chúa, Chúa mặc khải cho ông, Chúa chỉ cho ông cái cách để xây dựng đền tạm. Ngày hôm nay cũng vậy, trên đời sống của chúng ta đang xây dựng những con người thuộc linh. Và Chúa muốn cho chúng ta làm theo cách mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho chúng ta theo Kinh Thánh. Và Chúa muốn rằng chúng ta cùng tiến bước với nhau. Và mỗi bức màn đó được liên kết dính lại với nhau. Quý vị thấy ở trong một cái đền tạm, Chúa dùng rất là nhiều cái đồ để gắn kết lại với nhau. Ví dụ như màn phải được gắn lại với nhau. Vì mỗi chúng ta có thể ngày ban cho chúng ta mỗi ân tứ khác nhau, mỗi đời sống khác nhau. Có người thì có ơn hát, có người có ơn giảng, có người có ơn cầu nguyện, có người có ơn dọn dẹp, có người có ơn thăm viếng, có ơn chăm sóc, có người có ơn dâng hiến, mỗi một chúng ta. Nhưng mà tất cả những điều đó hãy cùng nhau hiệp lại với nhau và dính lại với nhau. Quý vị thấy ngày hôm nay hội thánh chia rẽ rất là nhiều. Cho nên người này thì thích làm kiểu này, người kia thích làm kiểu kia. Cho nên không có ai hiệp bột lại. Và chúng ta thấy hội thánh của Chúa rất là yếu. Quý vị nhìn đi, quý vị đi các hội thánh Việt Nam đi. Đông lắm là 100, 200 đến 300 người. Nhưng mà đó không phải là ý muốn của Chúa chỉ dừng lại đó. Quý vị thấy cái số lượng của người Việt Nam ở tại Mỹ rất là đông, và số lượng ở người Việt Nam ở tại Việt Nam cũng rất là nhiều, và trên toàn thế giới bây giờ Việt Nam ở khắp mọi nơi. Mà quý vị thấy hội thánh có nhiều nơi 20 người, 30 người, 40 người. Vì sao? Vì họ không kết dính lại với nhau. Kế họ không có người để cùng làm việc với họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người dễ chịu để cùng có thể liên kết với nhau. Và trong câu 6, cũng hãy làm 50 cái móc bằng vàng, rồi móc bức nguyên này với bức nguyên kia, hầu cho đền tạm kết lại thành một. Quý vị thấy không? Chúa muốn đền thờ của Chúa được kết làm một với nhau. Chúa không muốn chia rẽ, vì nó chia rẽ bây giờ nó có giá trị thế nào? Mà nó chia rẽ với nhau thì nó cũng không thể nào xây dựng thành cái đền tạm hay là cái đền thờ của Chúa được. Bây giờ chúng ta yếu nhưng mà chúng ta hiệp làm một, thì Chúa sẽ bởi cái sự sức dầu của Ngài, Ngài sẽ ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy ở phần sau. Và ở trong câu 8, bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức đồng một cỡ nhau. Quý vị thấy không? Quý vị đọc, quý vị được gặp những cái chữ đó để thấy rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu 11, cũng làm 50 cái móc bằng đồng, móc vào vòng, rồi hiệp cái bông lại để nó ra thành một. Quý vị thấy ở bức màn này với bức màn kia nó có một cái móc. Và quý vị thấy cái móc này nó chịu đựng hai cái màn. Cho nên nhiều khi chúng ta là những người móc nối để móc người này với người kia, chứ không phải là để moi móc người này với người kia. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người liên kết để những viên gạch này có những cái xi măng đó. Quý vị thấy những cái khi mà người ta xây nhà hay gì đó, nó có cái chất dính lại với nhau, thì chúng ta là những người để nối kết họ, để cùng liên kết với Chúa Giêsu, để cùng xây dựng đền tạm của Ngài, đền thờ của Ngài, bức tường của Ngài, chứ không phải là những người để gây sự chia rẽ. Và ở đây trong câu 17 có hai cái mộng liền nhau. Hết thảy có tấm ván vách đền tạm, ngươi cũng làm như vậy. Câu 19, dưới 20 tấm ván hãy đặt 40 lỗ mộng bằng bạc, cứ hai lỗ mộng ở dưới để chịu hai cái mộng của mỗi tấm ván. Quý vị thấy không? Những cái ở dưới đó chịu những cái ở trên, khích nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. Hai cái góc đều làm như vậy. Cảm ơn Chúa. Quý vị, khi nhìn vào đền tạm của Chúa, Chúa dạy cho tôi một điều là hội thánh của Chúa cũng được xây cất như vậy, hiệp một với nhau, liên kết với nhau, dính liền với nhau, thì nó mới trở nên một cái đền tạm đẹp đẽ, và Đức Chúa Trời ngày ngự được khi cái đền tạm hoàn thành. Chúa nói ngày ngự trên mây, nhưng ngày phán hay ngày hiện diện ở tại nơi cái hồn giao ước để nói chuyện với Môi-se và dẫn dắt dân Israel của Ngài. Ngài luôn luôn hiện diện giữa dân Israel. Và ngày hôm nay nếu mà chúng ta là những người rời rạc nhau, ghen ghét nhau, tấn công lẫn nhau, thì quý vị sẽ tự hỏi là trong những ngày qua chúng ta là những người xây dựng hay là chúng ta là những người phá đổ, chúng ta là công cụ của Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hay là chúng ta là những người làm theo xác thịt, ý riêng và trở nên công cụ của Satan. Tự chúng ta hỏi điều đó và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ học kế tiếp, đó là cách cắm trại của dân Sen. Ở trong Dân Số Ký đoạn 1 câu 52, dân Sen mỗi người phải đóng trại ở trong trại quân mình, và mỗi trại quân từng đội ngũ phải đóng gần bên cờ của mình. Cảm ơn Chúa. Không quý vị, qua những cái điều này để Chúa xác định cho chúng ta là Ngài muốn chúng ta đứng ngay đúng vị trí của mình. Có khi chúng ta không thích cái người bên cạnh chúng ta, nhưng mà khi Ngài muốn chúng ta đứng vào vị trí đó, đứng ngay cái ngọn cờ đó, thì chúng ta ở trong sự trật tự, trong sự dẫn dắt của Chúa. Nếu chúng ta đứng ngoài đó, chúng ta phải bị Chúa sai người đến để sai chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta đứng vào hàng ngũ của mình. Nếu quý vị thấy tại sao có nhiều người bị người khác nói, bị người khác chỉnh, vì cớ sao? Chúng ta đã đứng sai cái vị trí mà Chúa muốn. Mà nếu chúng ta đứng đúng cái vị trí mà Chúa muốn đó, họ chỉnh, họ điều khiển hay họ nói gì chúng ta đó, họ sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết dung chịu lẫn nhau, chiều với nhau để cùng nhau tiến bước trên cái hành trình theo Chúa. Vì quý vị thấy ở trong hội thánh của Chúa nó giống như năm ngón tay vậy. Ngón thì ngắn, ngón thì dài, ngón thì mập, ngón thì ốm, nhưng mà tất cả nó đều nằm ở trong cái bàn tay. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 33, và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bằng là Chúa hòa bình, hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ. Ấy vậy, vì anh em hãy nôn nã, ao ước các sự ban cho thiên liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Chúa muốn chúng ta được ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước để gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Và Chúa không muốn loạn lạc trong hội thánh. Người thì giành chức vụ này, người thì giành chức vụ kia, cho nên hại lẫn nhau, ghen ghét lẫn nhau. Quý vị hãy đứng đúng vị trí của mình, Chúa sẽ ban phước cho. Và tôi đã từng kinh nghiệm khi tôi bắt đầu tôi hầu việc Chúa, tôi làm gì quý vị? Tôi rửa nhà vệ sinh, tôi lau nhà, tôi rửa chén, tôi phụ nấu ăn và tôi rất là trung tín về việc đó. Cho nên khi Chúa thấy chúng ta trung tín đứng ngay cái chỗ của chúng ta, Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ nâng chúng ta lên. Còn người nào muốn tự nâng mình lên mà chưa đến thời điểm của Chúa thì Chúa cũng sẽ có cách để đưa chúng ta xuống vị trí cũ. Rồi Chúa không muốn chúng ta bị rơi trong tình trạng đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và trong Giô-sê đoạn 6 câu 18, hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dân diệt đi, vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy các của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại dân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc vào trong đó. Cho nên ông A-can, ông đã giữ những cái mà Chúa biểu ông phải tiêu diệt. Và chính những cái đó gây sự loạn lạc và gây sự thất bại cho dân Israel. Dân Israel họ đã chiếm thành Jericho một cách rất là dễ dàng bởi sự vâng lời Chúa, và Chúa đã làm cho Jericho sụp đổ. Nhưng mà đến thành Ai thì rất là nhỏ, nhưng mà họ bị tấn công và sau đó là họ bị thua. Và Giô-sê đã hỏi Chúa thì Chúa chỉ rằng A-can là cái người đã gây điều đó, vì ông giữ những cái vật đáng diệt. Cho nên trong đời sống của chúng ta, bất cứ cái vật gì đáng diệt, bất cứ cái sự cay đắng, sự tổn thương, sự ghen ghét, sự hận thù, nói hành, nói xấu, đó là những cái điều mà Chúa không muốn chúng ta giữ trong đời sống của chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta loại ra, vì nếu chúng ta không loại ra, thì chính chúng ta là những người gieo sự loạn lạc ở trong dân sự của Ngài, trong hội thánh của Ngài. Nhiều khi chúng ta đổ thừa cho ma quỷ nói ta không có làm, các ngươi làm hết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta ngay trong giờ phút này, chúng ta loại những cái đó ra khỏi cuộc đời chúng ta. Và tất cả chúng ta làm là làm vì Chúa, làm vì Chúa thấy, làm vì cớ yêu Ngài, chứ không phải làm vì người ta thấy, làm để cho người ta biết rằng mình có công khó với hội thánh. Chúa Ngài biết hết và Ngài sẽ bù lại cho chúng ta, và Ngài mang phần thưởng trong cõi đời đời với chúng ta. Bây giờ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 9, vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nên như một tay thợ khéo mà kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Jesus Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và các công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em. Cho nên mỗi một chúng ta là những viên gạch để được xây trên nền của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà hãy cẩn thận về việc mình xây. Nếu chúng ta xây để cho mình được vinh hiển, thì tại nơi đó khi một cơn bất bớ khó khăn, đó là lửa sẽ đến, thì tất cả những cái đó nó sẽ thiêu hủy đi. Cho nên quý vị thấy qua những cái biến động, nhiều khi chúng ta thấy tại sao hội thánh của Chúa, hay tại sao gia đình chúng ta, tại sao cuộc đời chúng ta đối diện với những sự khó khăn. Vì sao? Vì Chúa muốn dùng cái điều đó để biết rằng chúng ta đang xây cái gì ở trên cái nền đó. Mà cái điều nguy cơ nhất á, là trong cái ngày cuối cùng á, lửa nó sẽ chỉ ra là việc chúng ta làm, chúng ta xây lên trên nền đó là bằng vàng, bạc, bửu thạch, cỏ khô hay là rơm rạ. Những cái gì thuộc về xác thịt, những cái gì thuộc về thế gian, những cái gì thuộc về ý riêng, những cái gì thuộc về con người thì nó giống như là gỗ, cỏ khô hay là rơm rạ. Nhưng mà nếu vàng, bạc, bửu thạch, những cái đó nó sẽ được tồn tại. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để ngay giờ phút này chúng ta phải xét lại trong những ngày qua chúng ta đang xây cái gì trên nền của Đức Chúa Giêsu. Và Chúa muốn chúng ta xây trên Chúa Giêsu, đừng xây trên bất cứ một con người nào. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đã ví dụ khi chúng ta xây cái nền của chúng ta trên đá đó, là Chúa Giêsu đó, thì có mưa sa, nước chảy, gió xô động, chúng ta không bao giờ bị suy sụp. Nhưng mà nếu chúng ta xây trên cát là thế gian này, là con người, là tổ chức, một bất cứ một cái gì là thế gian này, khi mà mưa sa, gió táp đến, chúng ta là người sẽ bỏ cuộc. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều người họ không đứng nổi khi cái sự hoạn nạn thử thách đến. Họ giận Chúa, họ ghét Chúa, họ giận nhà thờ, họ ghét nhà thờ, họ giận mục sư, họ ghét mục sư, họ giận những người hướng dẫn họ, và họ không muốn gặp những người đó. Nó vì sao? Đức tin của họ dựa trên con người, đức tin của họ dựa vào lãnh đạo, đức tin của họ dựa vào những cái gì của thế gian này. Và khi những cái điều đó không đẹp lòng họ, không vừa ý họ, họ biện bất phạm và họ không muốn tiến bước với Chúa nữa. Và Chúa không muốn chúng ta là những người như vậy. Nếu chúng ta là những người mang tâm tình như vậy, làm sao chúng ta giúp được người khác? Vì chúng ta lay động thì làm sao người khác có thể đứng vững? Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài dùng cái hình ảnh của thân thể để giúp cho chúng ta được đứng vững và được mạnh mẽ ở trong Ngài. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 7, nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Và nên có chép rằng Ngài đã lên cao dẫn muôn vàng phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa là há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và gây dựng thân thể của Đấng Christ. Và cho đến chừng chúng ta đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời và nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc và dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Quý vị thấy Chúa Ngài dùng cái thân thể để nói lên ý muốn của Chúa cho hội thánh của Ngài. Chúa là cái đầu, mỗi chúng ta là một phần trong thân thể. Chúa ban cho mỗi người cái ơn khác nhau. Ví dụ con mắt nó làm việc theo cách của nó, tai làm việc theo cách của tai, bao tử phải làm việc theo cách bao tử, đường ruột phải làm theo cách của đường ruột. Cái mỗi người, quý vị thấy nó khác biệt nhau. Và trong thân thể nó có nhiều cái chi thể, trong đời sống của chúng ta có nhiều cái mạch máu hay là nhiều phần ở trong thân thể của chúng ta. Cho nên Chúa ban cho mỗi phần nó đều có cái sức mạnh riêng của nó. Cho nên Chúa không muốn chúng ta là những người không học cái cách qua thiên nhiên để ứng dụng vào đời sống thuộc linh. Ngày hôm nay có rất là nhiều người muốn làm đầu hội thánh, nhưng mà Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh. Cho nên hội thánh nào hay là gia đình nào để Chúa làm đầu, hội thánh và gia đình đó rất là được phước, ngay cả cá nhân luôn. Cho nên Chúa Giê-xu là đầu của chúng ta. Và ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta giành quyền của Chúa, lãnh đạo gia đình, lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo bản thân của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy nó không thể hoạt động hay là hưởng được những điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Cho nên mỗi người hay là mỗi phần trong thân thể của chúng ta nó làm việc mỗi cách khác nhau và đều ích lợi chung và đều có sức mạnh riêng của từng phần. Quý vị thấy nhiều khi cái xương của chúng ta nó có những cái lắt léo, nó có những cái rất là nhỏ, nhưng mà nó là một trong những phần để nối kết thân thể với nhau, giống như hồi nãy chúng ta đã học những cái móc lại với nhau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học cách đó để không giành cái phần của người khác. Cho nên cái tay phải làm việc, cái chân phải làm việc, mỗi phần đều có trách nhiệm riêng để làm việc để cho thân thể được vững mạnh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta sau bài học này, chúng ta đứng sát cạnh người nào, chúng ta đứng về để hầu việc Chúa trong một lãnh vực nào, hãy làm hết lòng như làm cho Chúa. Tôi bảo đảm quý vị, nếu trong hội thánh ai cũng đều hiệp tác như vậy, Chúa sẽ đổ thánh linh của Ngài xuống trên hội thánh của Ngài. Vì Chúa chỉ làm việc khi hội thánh Chúa hiệp một và để Chúa lãnh đạo trong đời sống của mình hay là hội thánh của Chúa hay gia đình của chúng ta. Cho nên kể từ giờ phút này, Chúa Giê-xu là lãnh đạo của chúng ta. Chúa Giê-xu là đấng hướng dẫn chúng ta. Chúa Giê-xu là đấng giúp đỡ chúng ta. Vì Chúa Giê-xu là đấng để giúp cho chúng ta hoàn thành. Cho nên xin Chúa cho chúng ta vui lòng đứng bên cạnh một người nào đó để hầu việc Ngài và không giành phần của họ, nhưng hãy làm hết sức mình như làm cho Chúa chứ không phải làm cho hội thánh. Vì quý vị thấy nhiều khi chúng ta làm những công việc người ta không có để ý đến, người ta không có biết ơn mình, không quan trọng. Chúa Ngài nhìn thấy và những cái điều đó giống như vàng bạc trước mặt Chúa, thì trong khi hoạn nạn, trong những điều mà Chúa cho phép sẽ đến hay là trong lửa cuối cùng, chúng ta vẫn được còn tồn tại trong nước của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ví giờ chúng ta sẽ để ít phút chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hãy ăn năn với Chúa, vì trong những ngày qua chúng ta là những người có chịu để người khác gây giận giúp đỡ mình không? Chúng ta là những người có sẵn sàng đứng bên cạnh người khác để hầu việc Chúa không? Hay là chúng ta thích một mình, muốn làm gì thì làm? Thì nếu chúng ta là một mình thì đây là những điều mà Chúa bày tỏ rằng chúng ta làm điều đó không đúng với lời của Đức Chúa Trời. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta và thay đổi chúng ta để chúng ta cùng nhau xây sửa lại những cái gì đã đổ nát và làm cho nhà của Chúa được vững mạnh. Để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng con. Chúa ơi, Ngài là đầu của hội thánh và chúng con là những chi thể trong thân thể. Nhiều khi chúng con không làm đúng chức năng của mình. Chúng con dành của người khác hoặc chúng con mệt mỏi và không làm trách nhiệm của mình. Bây giờ xin Chúa giúp chúng con trỗi dậy. Chúng con đứng kế anh em của chúng con để xây dựng lại nơi đổ nát. Xây dựng nơi đối ngang nhà của mình. Và chúng con làm với tấm lòng sốt sắng. Và xin Chúa cũng giúp chúng con để chúng con học tập. Nếu chúng con sai, xin Chúa cho chúng con thay đổi kể từ giờ phút này. Và xin Chúa sử dụng chúng con để qua bài học này, chúng con kết nối với nhau, đồng một cỡ với nhau, chịu đựng lẫn nhau và hầu việc Chúa y theo ý muốn của Đức Chúa Trời và đứng đúng vị trí của Ngài. Và tất cả chúng con làm là làm cho Chúa để Ngài được vinh hiển. Chúng con yêu thương Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc, vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Xin Chúa đổ tình thương của Ngài vào, mở mắt cho chúng con thấy, để chúng con biết đứng bên cạnh nhau, hầu việc Chúa trong những ngày sau rốt này, làm cho nước của Chúa vững vàng, làm cho dân sự của Chúa mạnh mẽ và xây dựng lại những nơi đổ nát. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ qua đoạn 4. Quý vị thấy khi ông Nehemi và tất cả dân sự của Chúa đứng kế bên nhau để hầu việc Ngài, để xây dựng lại những nơi đổ nát, quý vị thấy kẻ thù nó để yên không? Cho nên đừng có ngạc nhiên khi chúng ta thấy chúng ta muốn hầu việc Chúa, chúng ta muốn xây dựng lại nơi đổ nát, chúng ta bị tấn công. Vì sao? Vì đây là ý muốn của Satan. Vì nó muốn những người đó phải sống khốn khổ như vậy để nó có thể hành hạ họ, nó có thể sử dụng họ. Nhưng mà chúng ta là những người qua bài học này, chúng ta nhận biết và chúng ta cậy ơn Chúa để tiến bước với Chúa giống như ông Nehemi. Ở trong câu 1 của đoạn 4, khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa. Quý vị biết cái người Giu-đa được gọi cái chữ Giu-đa có nghĩa là ngợi khen. Cho nên ngày hôm nay ma quỷ luôn luôn muốn chúng ta đừng ngợi khen Chúa, đừng thờ phượng Chúa. Đó là một trong những cái cách ma quỷ nó ngăn trở. Nhưng mà nó muốn chúng ta làm gì? Nó vì cớ, nó muốn giận dữ, nó muốn nhạo báng, vì chính đó là bản chất của Satan. Cho nên nó đưa cái sự giận dữ vào trong hội thánh, nó đưa cái sự nhạo báng vào trong hội thánh để nó ngăn trở sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Và khi quý vị thấy có nhiều người khi họ giận, họ buồn một người nào đó, họ đến họ không nhóm được, họ hát nhưng mà họ nghĩ là làm sao để đối phó với người đó, tại sao người đó có mặt ngày hôm nay, làm cách nào để tránh cái mặt người đó, người đó chào thì phải đối phó như thế nào, họ nói thì phải đối phó như thế nào. Cho nên cái đời sống của họ nó mất đi cái sự ngợi khen Chúa. Và cái bí quyết mà Chúa Ngài hiện diện, đó là Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Chúa. Cho nên khi chúng ta biết được điều này, chúng ta bước vào trong hội thánh, chúng ta bước vào trong một buổi nhóm, chúng ta bước về gia đình của chúng ta, thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để sự giận dữ, sự nhạo báng, sự khinh bỉ không cai trị chúng ta, không dùng chúng ta để đưa vào trong hội thánh, mà chúng ta tiếp tục ca ngợi Chúa cho đến khi những cái điều áp bức của Satan nó phải lui ra khỏi đời sống của chúng ta. Và quý vị thấy ngày hôm nay có rất là nhiều người họ rơi trong tình trạng họ giận dữ, họ rơi trong tình trạng họ nhạo báng. Và đây chúng ta thấy cái chuyện nhạo báng có nghĩa là chê bai hay là khinh bỉ. Và những kẻ thù nói gì? Người nói trước mặt anh em người và đạo quân của Samari rằng những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Và ở trong câu kế tiếp đó là chứ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đóng bụi đất mà lấy làm nó thành đá lại hay sao? Tobia, người Amon ở bên cạnh người mà nói rằng, vả lại, các vách bằng đá và những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chuồn leo lên đó, tất nó sẽ đánh sập xuống. Quý vị thấy cái cách của ma quỷ đưa những con người để nhạo báng chức vụ chúng ta, nhạo báng những công việc của chúng ta. Vì sao? Ma quỷ rất là giận dữ khi chúng thấy công việc của Chúa phát triển. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta đừng mắc mưu Satan, đừng trở nên miếng mồi của Satan, nhưng mà phải cậy ơn Chúa và học theo cách của Nehemi để đối phó với kẻ thù của chúng ta. Và chúng ta thấy Tobia, đó là sự nhân từ của Đức Giê-hô-va, đó là cái tên của ông. Nhưng bây giờ ông là cái người của Amon, ông đứng bên cạnh cái kẻ thù của mình. Cho nên chính những cái điều này đã ủng hộ cho kẻ thù để nói ra những cái điều gây sự phiền toái, gây sự nhạo báng, gây sự mệt mỏi trong dân Israel trong thời điểm bây giờ. Và họ ngăn trở việc thờ phượng, họ ngăn trở việc xây dựng, vì họ nói rằng là chúng nó há sẽ dâng những của lễ ừ, có nghĩa là nó không muốn của lễ được tái dâng trong đền thờ của Chúa, nó không muốn sự thờ phượng được tái thiết lập ở trong nhà của Chúa, cho nên nó kiếm đủ mọi cách để ngăn trở và dùng những lời nói để làm nản lòng, làm mệt mỏi những người đang xây dựng. Cho nên đây là mưu trước, và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để khi chúng ta gặp những điều này, yên lặng cầu nguyện và chúng ta sẽ học theo cách của Nehemi, ông đã làm gì. Ở trong đoạn 4 câu 4, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi, hãy nghe. Vì chúng tôi bị khinh dễ, xin hãy đổ lại sự sỉ nhục của chúng nó trên đầu của họ và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia, chứ che lấp sự gian ác của chúng nó, đừng xóa tội chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa. Ông xin Chúa hãy nghe. Ngày hôm nay có rất là nhiều lần khi chúng ta bị kẻ thù tấn công, bị người khác nói, điều đầu tiên là chúng ta nghe. Nhưng mà ở đây ông để cho Chúa nghe. Chúng ta học phần sau rất là hấp dẫn khi mà để cho Chúa nghe. Bây giờ trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 16, bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau thì Đức Giê-hô-va sẽ để ý mà nghe. Cho nên tất cả những gì chúng ta nói, Ngài sẽ để ý và Ngài nghe. Nhưng mà ở đây nó là những kẻ kính sợ Chúa thì Ngài nghe để làm gì? Và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Ở trong Ga-la-ti đoạn 6 câu 7, chứ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 33, hoặc cho là cây tốt thì trái tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là xấu, làm sao nói được sự tốt, bởi vì sự do đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi để chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả ta bảo với các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, và bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi bị phạt. Vì thấy chưa? Cho nên Chúa, Ngài sẽ để ý, Ngài lắng nghe, Ngài ghi chép những lời chúng ta nói, và Ngài sẽ thưởng cho những kẻ kính sợ Ngài. Nhưng mà những kẻ không kính sợ Ngài thì những lời nói của chúng ta đó sẽ bị đoán phạt, vì bởi lời nói được xưng công bình, bởi lời nói bị đoán phạt. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận, người ta nói cái gì kệ họ, nhưng mà việc chúng ta bởi cái gì mà từ nơi lòng của chúng ta, từ đôi miệng chúng ta nói ra đó, chúng ta sẽ bị định tội với cái đó, hoặc là chúng ta được thưởng với cái đó. Nhiều người nói là tôi nói lại điều người ta nói, nhưng mà bây giờ trước mặt Chúa, chúng ta bởi cái miệng mình nói ra, vì chúng ta nghe cái đó rồi, nó đưa vào trong tâm trí chúng ta, nó đưa vào lòng của chúng ta, bây giờ chúng ta phát ra lại những cái gì mà người ta nói về mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, khi mà họ nói những cái lời tiêu cực, họ xí nhục chúng ta, hãy để cho Chúa nghe, và Chúa sẽ có cách để Chúa giải quyết. Ở trong câu kế tiếp đó là, vì trước mặt các thợ xây cất, chúng nó chọc Chúa giận. Cảm ơn Chúa không quý vị? Thường chúng ta nghe mà người ta nói cái gì, chúng ta là người giận trước. Nhưng mà đây ông không giận. Ông nói là ông để Chúa nghe, và họ chọc giận Chúa chứ không phải là chọc giận ông. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Đây là một trong những cái thái độ cần thiết cho một người hầu việc Chúa, hay là một người để xây dựng vương quốc của Chúa, hay là xây dựng lại những nơi đổ nát. Nếu chúng ta không có cái này, rất dễ chúng ta giận và chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta thấy Nehemi, ông rất là có tâm tình với Đức Chúa Trời. Ông gặp sự tấn công, ông gặp sự đối phó, ông gặp sự nhạo báng, ông gặp sự chê bai, ông vẫn tiếp tục công việc của ông. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên 35 câu 1, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi, hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi. Ở trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 2, sự oai khiếp của vua giống như sư tử gầm thét, ai chọc giận người ắt phạm đến mạng sống mình. Ở trong Phục Truyền đoạn 32 câu 10, Ngài tìm được một người trong nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Cảm ơn Chúa quý vị. Sa-chê-ri đoạn 2 câu 8, vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, sau sự vinh hiển, Ngài sẽ sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi, vì ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Ở trong các vua nhì đoạn 19 câu 20, Esai con trai Amos sai nói với Ê-xê-chia rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta có nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về việc Sanherib vua Assyri. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán về hắn, gái đồng trinh Sion sẽ khinh dễ chê cười ngươi, con gái Jerusalem sẽ lắc đầu theo ngươi, ngươi phỉ báng và sỉ nhục ai, cất tiếng lên cùng ai, thật ngươi đã trừng con mắt nghịch với đấng thánh của Israel. Bất cứ người nào đụng đến dân Israel là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Và chúng ta là được gọi là dân Israel thuộc linh. Ai đụng đến chúng ta là đụng đến con ngươi của mắt Chúa. Và quý vị thấy cái con ngươi á, luôn luôn con mắt nó bảo vệ con ngươi. Bất cứ cái gì mà nó vào thì chúng ta thấy có một cái bảo vệ rất là nhanh, là cặp mắt chúng ta nó nhắm lại, nó giữ. Và nếu có rác hay cái gì vào là bằng đúng một cách cái đó phải ra khỏi, không thể nào ở trong con mắt của chúng ta được. Thì con mắt xác thịt chúng ta còn có một cái phản xạ để bảo vệ, huống hồ chỉ chúng ta được gọi là con ngươi của mắt Ngài. Ai đụng đến con ngươi của mắt Ngài được. Cho nên Chúa bảo vệ chúng ta, và ông Nehemi ông biết được cái điều này. Cho nên ông không cần phải đối phó, mà ông giao cái việc này cho Chúa. Quý vị ơi, lâu nay quý vị có biết cái cách này hay không? Lâu nay quý vị ôm bao nhiêu nan đề, bao nhiêu lời nói sỉ nhục, phỉ báng, nghi ngờ, ghen ghét của người khác vào trong đời sống của mình. Vì chính điều đó rồi thì quý vị bắt đầu sẽ khai phóng những lời đó ra. Và những lời đó được nói ra trong nhà, những lời đó được nói ra tại chợ, tại chỗ làm, tại bất cứ nơi nào, là chúng ta đang khai phóng sự chết và chúng ta đang tự mình gây sự khó khăn cho đời sống của mình và cho gia đình của mình. Và làm cho cái không khí ở tại nơi mà chúng ta khai phóng nó trở nên ô nhiễm. Chúng ta đã học cái bài này trong những ngày qua, cho nên xin Chúa cho chúng ta để biết rằng có lời nói của chúng ta khai phóng là khai phóng sự sống, khai phóng sự phước hạnh, khai phóng sự bình an. Đừng khai phóng những điều tiêu cực. Và quý vị học được là những người nào họ đối phó với mình, không phải họ đối phó với mình, mà họ đang đối phó với Chúa. Nếu chúng ta đi trong sự ngay thẳng, nếu chúng ta sai, chúng ta phải sửa, giống như phần trên chúng ta đã học. Và nếu chúng ta đúng, Chúa là đấng sẽ binh vực chúng ta. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện, là chúng ta có giận không? Chúng ta có nghe những lời người ta nói không? Tổn thương trong lòng không? Tủi thân, tủi mùi, tủi dậu gì không? Bây giờ xin Chúa cho chúng ta không còn tủi thân nữa, vì chúng ta là con của Chúa. Và hả, ai đụng đến chúng ta là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì qua lời của Ngài khích lệ chúng con, vì Ngài là đấng cãi cọ cho chúng con, chinh chiến cho chúng con, thì đấng gìn giữ chúng con như con ngươi của mắt Ngài. Cảm ơn Chúa vì Nehemi, ông biết cách để đối phó. Xin Chúa Ngài tha thứ vì trong những ngày qua chúng con nhận lấy những lời nói tiêu cực, và chúng con sống trong sự khốn khổ, giận dữ, buồn phiền hơn là để Chúa giải quyết. Bây giờ Chúa ơi, chúng con xin Chúa Ngài tha thứ và cho chúng con không cần phải đối phó với kẻ thù, đối phó với những người xung quanh, nhưng mà Chúa là đấng sẽ giải quyết những điều này. Và xin Chúa Ngài tha thứ cho họ vì họ làm những điều họ không biết. Chúng con không muốn Ngài đoán phạt họ, nhưng mà chúng con muốn Ngài giúp đỡ chúng con sống để chúng con bày tỏ lẽ thật của Chúa, và qua điều đó họ nhận biết và họ trở lại với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và chúng ta rất là cảm ơn Chúa là ở trong Nehemi đoạn 4 câu 6, vậy chúng tôi xây cất bất thành lại và toàn vách thành đều dính liền nhau. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và đến phân nửa bề cao bị dân sự chuyên thành làm công việc. Quý vị thấy ở đây chúng ta học tập được ông Nehemi. Ông là một người lãnh đạo. Mặc dù ông không phải là thầy tế lễ, nhưng mà Chúa dấy ông lên và làm một người lãnh đạo để giúp những thầy tế lễ, giúp những người trong dân Jerusalem để đứng dậy và xây dựng lại những nơi đổ nát. Ông rất là vững vàng vì ông biết Chúa là ai. Theo tôi nghĩ, ông đã trải qua rất là nhiều sự khó khăn từ khi ông rời khỏi Jerusalem vì cớ ông bị lưu đày, bị nô lệ. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã dấy ông lên để trở nên một vị quan ở trong triều của Susa. Chúng ta cảm ơn Chúa, ông đã nhìn thấy công việc lớn lao của Ngài qua đời sống của ông. Cho nên ông tin cậy nơi Ngài. Và tôi tin là ông là người hiểu được luật pháp của Chúa. Ông nhìn lại những cái gì mà Chúa đã làm cho dân Israel suốt trong hành trình họ từ Ai Cập cho đến thời điểm bây giờ. Cho nên ông có một cái tấm lòng tin cậy ở nơi Đức Chúa Trời. Cái lý do mà chúng ta bị gãy đổ, lý do mà chúng ta bỏ cuộc, lý do mà dễ giận, dễ buồn, dễ bỏ hội thánh, không muốn nhóm, không muốn học kinh thánh, không muốn cầu nguyện là vì sao? Chúng ta không biết Ngài là ai. Chúng ta không nhớ những cái ơn mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mang lấy cái tâm tình của ông Nehemi, biết Đức Chúa Trời là ai. Và chúng ta thấy trong hai bài vừa qua chúng ta học đó, khi ông đến với Chúa, ông biết Ngài là cực đại, đáng kinh. Ngài là nhân từ, thương xót, chậm giận và làm ơn. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta hiểu Ngài. Chúng ta không bao giờ bỏ Ngài đâu quý vị. Chúng ta sẽ thương Chúa rất là nhiều. Khi mà tôi học được những cái bài học qua cái những cái loạt bài mà tôi cùng với anh em chia sẻ với nhau, tôi thấy Chúa quá tốt, tôi thấy Chúa quá là lạ lùng, tôi thấy Chúa thương chúng ta thật là thương. Nhưng mà vì chúng ta không biết Ngài, chúng ta không được học kỹ về Ngài, cho nên chúng ta rất là dễ chán nản, lầm bầm, than khóc, bực bội, ghét người này, giận người kia. Nhưng mà nếu chúng ta biết Chúa rồi, chúng ta sẽ có một đời sống khác. Cho nên kể từ giờ phút này, xin Chúa cho chúng ta biết được Ngài là ai. Và khi mà chúng ta biết Ngài là ai, thì Chúa đã dùng Nehemi để xây cái bức tường thành đổ nát, thì Ngài cũng sẽ dùng chúng ta. Và quý vị thấy, khi bức tường được xây cất, có sự tấn công, nhưng công việc vẫn tiến hành. Đây là dấu hiệu của những người được Đức Chúa Trời ban ơn, được Chúa sức dầu, được Chúa ở cùng. Cho nên qua điều này để chúng ta kiểm tra lại đời sống của chúng ta, coi thử lâu nay chúng ta xây dựng nó có phát triển hay không, cái tiến trình nó có bị bỏ dở hay không, bỏ cuộc hay không. Thì đây chúng ta thấy Nehemi, ông tiếp tục ông xây và Chúa cho công việc cứ tiến triển một cách rất là đẹp đẽ. Và ở trong Nehemi đoạn 4 câu 7, xảy khi Sanballat, Tobia, những người Ả Rập, dân Amon và dân Ách Đốt, quý vị thấy không, càng ngày á kẻ thù nó tăng lên. Lúc đầu chỉ có Sanballat và Tobia, rồi có ông Gesem là người Ả Rập, bây giờ là những người Ả Rập, rồi Tobia là người Amon, bây giờ là dân Amon, rồi dân Ách Đốt. Quý vị thấy không phải là một mà rất là nhiều kẻ thù và muốn lấy lợi từ nơi dân Israel. Hay rằng việc tu bổ thành vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành thì chúng nó lấy làm giận dữ. Quý vị thấy không, bản chất của Satan, bản chất của kẻ thù là luôn luôn giận dữ, bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày đêm canh giữ họ. Cảm ơn Chúa không quý vị. Cho nên khi ông Nehemi ông xây dựng lại vết thành, kẻ thù càng ngày nó thấy công việc càng lớn, càng nhiều kẻ thù để muốn ngăn trở, phá vỡ công việc của Nehemi. Ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta thấy công việc chúng ta càng tiến tới, càng thành công, chúng ta có rất là nhiều kẻ thù, đừng ngạc nhiên vì đây là một trong những điều Kinh Thánh bày tỏ rất là nhiều lần. Kẻ thù luôn luôn muốn ngăn trở công việc của chúng ta. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu cũng vậy, khi nghe hầu việc Ngài, những người Pha-ri-si, những người Sa-đu-xê và họ luôn luôn theo dõi để tấn công và ngăn trở, nhưng mà Chúa Giê-xu vẫn tiến bước, mặc dù cho đến lúc mà Ngài chịu chết, tưởng dường như Ngài thất bại, nhưng Ngài đã không thất bại và Ngài đã đắc thắng một cách khải hoàn, và Ngài ban cái sự đắc thắng đó cho chúng ta, và Ngài muốn chúng ta là những con người thành công, tiếp tục công việc của Ngài trên đất này cho đến khi Chúa Giê-xu Ngài trở lại. Và quý vị thấy cái điều mà ma quỷ muốn gieo đó là sự giận dữ, sự rối loạn ở trong bản thân chúng ta trước, gia đình của chúng ta, sau đó đến hội thánh, đến cộng đồng. Cho nên quý vị thấy một hội thánh nào, một hội thánh rối loạn đó, không bao giờ phát triển. một hội thánh nào mà hay giận, hay hờn, hay ghét, hay cay đắng với nhau không bao giờ phát triển. Vì sao? Vì cớ họ đã không đi đúng với cái nguyên tắc giống như ở đây chúng ta học. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Vậy chúng ta là những người dự phần vào để hầu việc Chúa, chứ không phải dự phần vào để gây sự khó khăn cho công việc nhà của Chúa. Và quý vị có quyền để đứng phe nào? Một là quý vị đứng với Sanballat, Tobia. Hai là đứng với Nehemi. Và khi mà quý vị đứng với Nehemi là quý vị đang đứng về phía bên Chúa. Mà quý vị đứng về Sanballat, Tobia là quý vị đang đứng về phía của kẻ thù. Cho nên tùy quý vị lựa chọn. Và quý vị thấy cái chữ ách đốt có nghĩa là tràn, dịch, nghiêng lệch hay trộm cắp. Đó là cái tên của chữ ách đốt. Và những cái tên kia tôi đã giúp cho quý vị hiểu ở trong những phần trên rồi. Quý vị muốn quý vị nghe phần 1 và phần 2. Và đây cái điều mà ma quỷ nó đưa những cái dịch lệ vào trong hội thánh. Cái dịch tâm linh rất là nguy hiểm. Đó. Nên xin Chúa cho chúng ta là những người nhạy bén để biết được những mưu trước của ma quỷ. Và cái cách của ông đối phó, ông cầu nguyện với Chúa và lập ra cái ban cầu nguyện hay là cầu thay, lập kẻ ngày đêm canh giữ họ. Thì ngày hôm nay á, chúng ta là những người cầu thay để bảo vệ. Và quý vị biết những hội thánh bên Hàn Quốc á, một hội thánh rất là lớn, và ông nói rằng nếu ông chỉ cần bỏ một buổi thâu đêm cầu nguyện, vì họ có buổi thâu đêm cầu nguyện vào tối thứ sáu, và ông nói là ông chỉ cần bỏ một bữa thôi, ông thấy hội thánh khác liền. Cho nên hội thánh nào có những con người cầu nguyện, đó là cách để bảo vệ. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa muốn tôi lập cái danh sách của quý vị để chúng tôi cầu thay. Và tôi rất là cảm ơn Chúa vì có những con người họ cầu thay cho chúng ta. Họ ôm cái danh sách đó, họ cầu nguyện. Dù quý vị, họ biết quý vị, họ không biết quý vị, họ vẫn cầu thay. Có nhiều người thì nói rằng là bây giờ là mình đâu có biết cái những người đó mình cầu thay. Thật sự ra Chúa ngài muốn chúng ta cầu thay dù những người đó chúng ta biết hay là không biết. Chúng ta cầu thay cho dân Israel, chúng ta đâu có biết họ, chúng ta chỉ biết ở trong Kinh Thánh là con của Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta chúc phước cho Israel thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Mà nếu chúng ta rủa sả dân Israel là chúng ta sẽ bị rủa sả. Cho nên chúng ta hãy cầu thay cho Jerusalem, cầu thay cho dân Israel của Chúa để Ngài ban phước trên chúng ta và con cái của chúng ta, và cầu thay cho hết thảy các thánh đồ. Ông Phaolô ông nói như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người cầu thay. Và quý vị biết, tôi đâu có biết hết quý vị đâu, nhưng mà chúng tôi luôn luôn có cái ban cầu nguyện, cầu thay cho quý vị. Cho nên đó là điều vì Chúa tỏ cho tôi như vậy, và Chúa muốn tôi làm như vậy, thì tôi vâng lời Chúa. Và từ khi tôi thấy tôi lập ra cái danh sách cầu nguyện cho quý vị, tôi thấy mỗi ngày Chúa giúp đỡ quý vị và công việc Chúa mỗi ngày được lan rộng ra, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Ngài, những gì Ngài nói trong Kinh Thánh, Ngài sẽ làm y như vậy. Và những gì Ngài viết trong Kinh Thánh có nghĩa là Ngài muốn chúng ta học theo. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ học hai cái cách để cẩn thận trong đời sống của chúng ta. Ở trong đoạn 4 câu 10, người Giu-đa nói còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh để yếu mọn. Chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công việc. Kẻ thù nó mới hăm dọa thôi. Hồi nãy quý vị thấy đó, có số lượng nó càng ngày càng đông lên, và nó hăm dọa, nó nói là nó sẽ đến và nó làm ngưng công việc. Thì ở đây có một số người Giu-đa, hồi nãy tôi nói rồi, Giu-đa cái nghĩa là những người ngợi khen á, bây giờ họ nghe những cái điều đó và bắt đầu họ nói tiêu cực. Họ nói gì? Còn nhiều đồ đổ nát, hư nát, sức lực thì yếu mỏng, chúng ta không thể xây cất lại. À, rồi nó đến nó sẽ giết chúng ta đi. Họ bắt đầu họ công bố những cái điều đó, cho nên họ ngừng công việc. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta nghe những cái điều người ta nói về mình, bảo đảm chúng ta không tiến bước nổi đâu quý vị. Có những người họ khích lệ chúng ta, chúng ta nghe chúng ta rất là vui mừng, chúng ta muốn tiếp tục công việc Chúa. Có nhiều người họ chê chúng ta, họ nói thế này, họ nói thế kia, chúng ta nghe chúng ta rất là mệt mỏi. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ học cái cách là khi dân Giu-đa ngày muốn chúng ta là những người ngợi khen, cảm tạ Chúa, và Chúa giải quyết những cái điều mà chúng ta nghe giống như phần trên chúng ta đã học. Và ở đây chúng ta thấy ở trong Timothy nhì đoạn 2 câu 14, này là điều con nhắc lại và răng bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính. Và lời nói của họ như chùm bao ăn lan, Himene và Philip thật như thế. Họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Quý vị thấy không? Lời nói giống như chùm bao ăn lan, có nghĩa là giống như bị ung thư vậy đó. Nó lan ra, lan ra, giống như nó có chân vậy đó. Cho nên bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là bởi vì sao? Họ sai lạc trong cái đường không tin kính của họ. Cho nên những cái lời nói của họ đó, nó ảnh hưởng một cách tiêu cực đến những người khác. Cho nên trong những ngày qua, lời nói của quý vị là mang đến sự sống hay lời nói của quý vị mang đến sự chết? Lời nói của quý vị khiến cho người ta khỏe mạnh hay lời nói đó giống như ung thư ăn ruồng vào trong đời sống của những người khác? Và ở đây nói rằng là họ phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Quý vị ơi, khi mà học điều này tôi rất là sợ. Tôi cầu xin Chúa Ngài tha thứ vì nhiều khi chúng ta vô tình, chúng ta nói hay chúng ta làm khiến cho người khác vấp phạm, vì chúng ta là con người mà quý vị. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để Chúa cho những người khác họ tha thứ chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta để lời nói chúng ta đem đến sự gây dựng, đến ích lợi cho người khác, ích lợi cho kẻ nghe. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nghe nhưng mà phải cẩn thận để mình nghe, nhận nhưng mà phải cẩn thận để mình nhận. Nếu mình nhận sai thì chính cái đó nó sẽ làm khổ linh hồn của chúng ta, và qua cái sự khổ sở tổn thương đó, chúng ta làm khổ người khác, chúng ta làm tổn thương người khác. Nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Bây giờ một cái nữa là nghe nhưng báo cáo. Song dân Judah ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Ở trong Ê-sai đoạn 21 câu 6, vì Chúa phán cùng tôi rằng hãy đi sắp lại vòng canh, thấy việc gì thì báo. Chúa muốn chúng ta hãy sắp lại vòng canh, có nghĩa là vòng canh là cái chỗ để chúng ta đứng, chúng ta cầu nguyện, chúng ta chờ đợi Chúa đó quý vị. Mà chúng ta thấy điều gì thì gì? Hãy báo. Mà ngày hôm nay báo cho ai? Báo cho Chúa. Đừng có thấy điều gì bắt đầu cái chạy đi báo, gọi điện hay là nhắn tin báo cho mọi người. Nhưng mà chúng ta hãy báo cho Chúa, hay là chúng ta báo cho những người lãnh đạo, mà những người lãnh đạo đó là những người kính sợ Chúa, những người biết được ý muốn hay là đường lối của Chúa. Nếu mà chúng ta báo cho những người mà họ không đồng tâm tình với chúng ta thì chúng ta sẽ gây rắc rối cho mình. Cho nên cái điều tốt nhất chúng ta hãy báo cho Chúa, thì Chúa là đấng sẽ làm việc với những người lãnh đạo, Chúa là đấng sẽ bày tỏ cho những người có trách nhiệm trong hội thánh, và Chúa sẽ giúp đỡ họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách báo, nhưng mà báo bằng cách nào để Chúa được vinh hiển mà chúng ta không gặp rắc rối trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ở trong đoạn 4 câu 13, tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách và tại những nơi trống trải, tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó có cầm gươm và giáo. Chúng ta thấy cái chiến lược của ông Nehemiah không? Khi mà kẻ thù tấn công, kẻ thù muốn hãm hại thì ông đã chia ra và mỗi người đều đứng vào trong cái chỗ yếu, cái chỗ mà dễ bị ma quỷ nó tấn công, thì ông đã cho người ta cầm gươm, cầm giáo, cái nghĩa là sẵn sàng cho cái sự chiến đấu. Ở trong ECGN đoạn 22 câu 30, ta đã tìm một người trong vòng chúng nó đang xây lại tường thành vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó, xong ta chẳng tìm được ai. Nếu giờ phút này Chúa hỏi rằng là ngày đến ngày tuyển chọn chúng ta đứng vào chỗ sức mẻ, thì bao nhiêu người đã làm được công việc này? Hay là chúng ta gây sự sức mẻ càng ngày càng lớn ra? Cho nên xin Chúa cho chúng ta đứng vào chỗ thấp, đứng vào chỗ trống trải để chúng ta cầu thay cho dân sự của Chúa. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Tôi xin nói thêm ở trong câu 14 một chút xíu rồi chúng ta sẽ cầu nguyện. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại. Chớ sợ chúng, khái nhớ Chúa là đấng cực đại và đáng kính. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái mình, cho vợ và người nhà của mình. Cho nên quý vị thấy ông Nehemiah, ông có những cái đời sống khích lệ người khác. Đây là điều tôi luôn luôn cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ tôi. Tôi thích khích lệ người khác. Có những lúc tôi cũng bực mình, có những lúc tôi cũng giận, có những lúc tôi cũng có những cái của xác thịt. Nhưng mà điều lòng tôi ao ước đó là xin Chúa dùng tôi để khích lệ người khác, khích lệ những người trong gia đình của tôi, khích lệ cho những người xung quanh của tôi. Mặc dù Chúa có giúp tôi làm điều đó, nhưng mà tôi ao ước, tôi xin Chúa giống như Nehemiah là dù hoàn cảnh thế nào, ông vẫn có những cái lời nói khôn ngoan, khích lệ để những người khác tiếp tục công việc xây dựng thành Jerusalem. Vậy chúng ta cầu nguyện. Lâu nay chúng ta nghe và chúng ta nhận cái gì? Chúng ta chứa cái gì trong đời sống của chúng ta? Chúa đang nhìn thấy những điều đó. Ngài muốn lấy nó ra khỏi chúng ta kể từ giờ phút này. Và Chúa cho chúng ta biết cách để báo cho Chúa, và lời nói của chúng ta đem đến sự ích lợi cho những người khác, chứ không phải gây sự chia rẽ, sự xáo trộn hay là phá đổ công việc nhà của Ngài. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha của chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài ban sự khôn ngoan qua lời của Ngài để chúng con biết cẩn thận khi chúng con nghe. Chúng con có quyền để từ chối những lời nói tiêu cực, không đem nó về nhà, không đem nó vào đời sống của chúng con, không cần phải nói lại những điều đó, vì chúng con biết đây là mưu trước của ma quỷ. Nó muốn chúng con nản lòng, nó muốn chúng con không có sức để thờ phượng, không có sức để giúp đỡ người khác, làm hao hụt sự sức dầu, năng lực mà Chúa ban cho chúng con. Bây giờ xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con được đứng vững và không cho nó vào để làm công việc của nó. Và xin Chúa Ngài tha thứ những lời nói giống như chùm bao của con, những lời nói gây bệnh tật, gây khốn khổ, gây chia rẽ, gây tổn thương đến người khác. Xin Chúa giúp họ tha thứ cho con. Và xin Chúa giúp con để có một đời sống tha thứ, yêu thương giống như đời sống của Nehemi. Xin Chúa giúp con để biết cách để báo cáo cho Chúa, có sự khôn ngoan trong lời nói, trong việc làm, để đem đến ích lợi cho nhà của Chúa. Và xin Chúa cho chúng con có sự khôn ngoan để đứng vào trong nơi trống trải, đứng vào những nơi sức mẻ để cầu nguyện, cầu thay cho những người khác. Và xin Chúa ban cho con cái lưỡi của người được dạy dỗ, để biết khích lệ, để cho mọi người đứng vào hàng ngũ của mình, chiến đấu cho gia đình, cho con cái, cho vợ, cho chồng, cho người nhà của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng những điều còn lại trong tay yêu thương của Chúa. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của Ngài. Và con tin rằng Chúa là đấng sẽ giúp chúng con đắc thắng. Và xin Chúa cho chúng con tiếp tục để học lời của Chúa trong những tuần sắp tới, với một tấm lòng khao khát, một tấm lòng thành kính, một tấm lòng muốn được thay đổi. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.